Độc Tôn Tam Giới, chương 2316, Giang Trần yêu cầu 1, góc truyện audio.com, không chết không ngớt, Giang Trần nở nụ cười, đây chẳng phải là chuyện các ngươi cần làm sao, ta vừa vặn thành toàn các ngươi a, liên tục đánh vào mặt Cao Sầm cùng Đan Cực Đại Đế, để cho bọn hắn nóng rát chỉ hận không thể tìm kẽ đất chui vào. Giang Trần, hiện tại thế cục còn chưa tới một bước kia. Ngươi nên biết một khi Đan Hỏa Thành cùng Lưu Ly Vương Thành sinh tử va chạm, khả năng Lưu Ly Vương Thành ngươi cơ nghiệp hủy hết rất lớn. Chẳng lẽ, ngươi thật sự rất muốn nhìn thấy loại sự tình kia phát sinh sao? Chỉ cần ngươi thả Thiên Lân công tử chuyện này, chưa hẳn không có chỗ trống thương lượng. Cao Sầm ý đồ từ đạo lý nói phục Giang Trần, để cho Giang Trần thuận thế mà làm. Nhưng Giang Trần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Làm rõ ràng một chút, đầu tiên, Lưu Ly Vương Thành ta căn bản không sợ Đan Hỏa Thành các ngươi. Đan Hỏa Thành ngươi tụ tập một đám ô hợp có chỉ là lợi ích cộng đồng, không có tín ngưỡng cộng đồng, loại quan hệ kết minh này căn bản yếu không chịu nổi. Tiếp theo, là Đan Hỏa Thành ngươi muốn bắt thân nhân của ta trước ta làm chẳng qua là dùng kỳ nhân chi đạo trị một thân chi thân mà thôi, cuối cùng, ngươi muốn có chỗ trống thương lượng thì lấy ra tư thái xứng đáng đi. Trên thực tế Giang Trần căn bản không muốn cùng Đan Hỏa Thành có chỗ trống thương lượng gì. Bất quá lý trí nói cho hắn biết hiện tại cùng Đan Hỏa Thành triệt để vạch mặt đối với Lưu Ly Vương Thành mà nói tệ nhiều hơn lợi. Tuy Đan Hỏa Thành không ra gì, nhưng mà tụ tập bốn đại tông môn, sức chiến đấu là phi thường đáng sợ. Giang Trần không sợ Đan Hỏa Thành, không có nghĩa là toàn bộ Lưu Ly Vương Thành cũng không sợ. Ít nhất hiện tại còn không phải thời điểm cùng Đan Hỏa Thành đại chiến. Bất quá trong tay có Thiên Lân công tử chẳng khác nào Giang Trần nắm giữ quyền chủ động. Cao Sầm ai thán một tiếng. Đan Hỏa Thành ta đã có tư thái, chỉ cần Thiên Lân công tử an toàn, sự tình trước kia Đan Hỏa Thành ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, trong nội tâm Giang Trần cười lạnh, Đan Hỏa Thành ngươi muốn chuyện cũ bỏ qua. Giang Trần ta lại không muốn, Đan Cực Đại Đế ngươi âm mưu đối phó Khổng Tước Đại Đế, làm hại Khổng Tước Đại Đế không biết tung tích liền cho rằng có thể vui sướng bỏ qua. Thấy Giang Trần trầm ngâm không nói, Cao Sầm Đại Đế lại nói. Giang Trần thiếu chủ trước kia, là chúng ta đánh giá thấp thực lực cùng phách lực của ngươi. Hôm nay, Đan Hỏa Thành chúng ta ý thức được cùng Lưu Ly Vương Thành đấu xuống dưới, đối với nhân loại cương vực mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi thân là thiếu chủ của Lưu Ly Vương Thành, cũng nên biết Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành, một khi đánh nhau, nhất định sẽ triệt để đảo loạn thế cục của cả nhân loại cương vực. Đến lúc đó, chiến hỏa mở ra, nhân loại cương vực ta, rất có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhớ ngày đó Khổng Tước Đại Đế là tiền bối cao nhân truy cầu hòa bình. Ngươi cũng không muốn vừa mới thượng vị, liền phá vỡ lý niệm của Khổng Tước Đại Đế chứ. Thằng này không đề cập tới Khổng Tước Đại Đế còn tốt, vừa nhắc tới Khổng Tước Đại Đế, Giang Trần càng tức không chỗ đánh. Khổng Tước Đại Đế, Đan Hỏa Thành ngươi còn không biết xấu hổ nói Khổng Tước Đại Đế. Đan Cực lúc trước nếu ngươi không cấu kết với Tu La, mưu hại Khổng Tước Đại Đế, thì đâu có chuyện hôm nay. Giang Trần quát, góc truyện audio.com. Lớn, ngữ khí của Đan Cực Đại Đế đạm mạc, thế giới võ đạo, mạnh được yếu thua, Khổng Tước kia một bộ bi thiên thương người, đã sớm lỗi thời rồi. Nếu ta không diệt trừ Khổng Tước đâu có sự tình Giang Trần ngươi thượng vị. Giang Trần, lại nói tiếp ngươi nên cảm tạ bổn đế mới đúng. Loại người hổ lang chi tính như ngươi thượng vị, đối với nhân loại cương vực là chuyện tốt. Nếu như vẫn là Khổng Tước Đại Đế đương gia, Lưu Ly Vương Thành ngươi vĩnh viễn bất ôn bất hòa, một mực ở biên giới nội loạn. Ngươi xem, Khổng Tước Đại Đế vừa mất cách cục của Lưu Ly Vương Thành ngươi lập tức trong sáng. So với thời kỳ Khổng Tước Đại Đế thống trị mạnh hơn bao nhiêu? Chúng ta trước không nói quá trình như thế nào, kết quả này, chẳng lẽ không phải có lợi cho Giang Trần thiếu chủ ngươi sao? Không thể không nói, Đan Cực Đại Đế này ngụy biện tà thuyết rõ ràng còn có thể nói ra một ít trò. Giang Trần nghe vậy cũng giận quá mà cười. Đan Cực Đại Đế này, thật không ngờ vô liêm sỉ. Có lẽ hắn cho rằng, toàn bộ người trong thiên hạ đều như hắn, làm chuyện gì, đều chỉ xem kết quả, mà không hỏi quá trình thiện ác sao. Loại người này, không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Đan Cực nghe khẩu khí của ngươi, hẳn là ngươi cảm thấy, bổn thiếu chủ cùng Lưu Ly Vương Thành, nên cảm tạ ngươi hay sao? Giang Trần cười lạnh hỏi lại, cảm tạ thì không cần, chỉ là bổn đế nhìn Lưu Ly Vương Thành ngươi ngày càng lụn bại, nên thuận thế dẫn dắt mà thôi. Chẳng qua hiện nay Giang Trần thiếu chủ ngươi đã thượng vị, Lưu Ly Vương Thành bền chắc như thép, bổn đế không còn thời cơ lợi dụng nữa. Như vậy bỏ binh giảng hòa, đối với song phương đều là chuyện tốt. Chậc chậc Đan Cực ngươi thực biết mượn sườn núi hạ con lừa. Ngươi mưu cơ nghiệp của Lưu Ly Vương Thành ta, hại Khổng Tước Đại Đế, chỉ một câu bỏ binh giảng hòa liền bỏ qua sao? Giang Trần, ngươi chưa quên, ngươi cũng đã giết ba gã đế cảnh của Đan Hỏa Thành ta. Nói cho cùng, Lưu Ly Vương Thành ngươi cũng không có chịu thiệt. Nếu như không phải nhi tử rơi vào trong tay Giang Trần, những lời này Đan Cực Đại Đế là sẽ không bao giờ nói. Hôm nay, hắn chẳng qua là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Không có chịu thiệt, đừng nói ba đế cảnh, dù 10 đế cảnh cũng có thể vượt qua Khổng Tước Đại Đế sao. Khổng Tước Đại Đế và ta, vừa là thầy vừa là bạn, tình nghĩa này ngàn vàng khó mua. Đan Cực, ngươi tốt nhất là cầu nguyện Khổng Tước Đại Đế không có việc gì, nếu không, chuyện này vĩnh viễn còn chưa xong. Giang Trần không muốn cùng Đan Cực Đại Đế khua môi múa mép. Giang Trần, ngươi thật muốn không chết không ngớt, ngươi cho rằng, bắt một đứa con trai của bổn đế có thể làm cho bổn đế thúc thủ vô sách sao? Giang Trần thản nhiên nói, Đan Cực ngươi muốn như thế nào tùy ngươi. Bất quá bổn thiếu chủ có thể minh xác nói cho ngươi biết Thiên Lân công tử tạm thời ngươi đừng nghĩ hắn có thể trở về bên cạnh ngươi. Ngày nào đó Đan Hỏa Thành ngươi xuất binh, bổn thiếu chủ sẽ giúp ngươi chém hắn tế cờ. Lửa giận trong lòng Đan Cực Đại Đế quả thực là không chỗ phát tiết. Nếu không phải kiêng kỵ cấm chế phía trước lợi hại, Đan Cực Đại Đế nhất định sẽ liều lĩnh xông lên, đem Giang Trần bầm thây vạn đoạn. Hắn đời này còn chưa bao giờ mất mặt giống như hôm nay. Bị một tiểu tử áp chế thúc thủ vô sách như thế, cái này đối với hắn mà nói. Góc truyện audio.com, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Cao Sầm Đại Đế nhẹ nhàng khuyên nhủ, bệ hạ an tâm một chút chớ vội. Tiểu tử này là cố ý chọc giận bệ hạ, đả kích uy nghiêm của bệ hạ. Không cần để ý, để cho thuộc hạ cùng hắn lý luận. Cách chương.